Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 22 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về người di dân và du mục, về ngày Chúa Nhật biển cả. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về đức tin và cầu nguyện. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những nhân đức liên hệ với Đức Hùng Mạnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Mosul, Baghdad, các Kitô hữu đã bị Caliphat hồi cưỡng bách rời bỏ nhà cửa đất đai và mọi sự để ra khỏi Mosul, nơi họ đã sinh sống từ 2.000 năm nay với hai bàn tay trắng. Đức cha Solomon Vaduni đã tố cáo như trên trong bài phỏng vấn đăng trên Nguyệt San Phụ Đới ngày 20 tháng 7 vừa qua. Đức cha cho biết các người Hồi đã đưa ra cho các Kitô hữu ba lựa chọn, hoặc là theo đạo Hồi, hay trả thuế tùng phục dành cho các nhóm thiểu số, hoặc là ra đi. Để trung thành với đức tin, các tín hữu Kitô đã lựa chọn sự trốn chạy. Phụ nữ, trẻ em, người già, người bệnh bồng bế nhau đi bộ rời thành phố, vì người Hồi đã lấy hết tiền bạc và các phương tiện di chuyển của họ. Họ tìm đến các làng mạc nơi còn có các Kitô hữu khác để có thể ở lại mà không phải sợ hãi. Đức cha cho biết đã không có ai bị giết, nhưng người Hồi đã đốt tòa giám mục Công giáo Siro, cướp phá các nhà thờ, tháo gỡ các thánh giá, chiếm tòa giám mục Kande và treo cờ của nước Hồi. Chính quyền trung ương bất lực không làm được gì để che chở người dân. Không còn các quyền con người nữa, chỉ còn quyền của những người bạo lực và có vũ trang thôi.
Như đã biết, ngày 16 tháng 7, các lực lượng Hồi Thánh Chiến của Caliphat đã ra lệnh cho các nhân viên công quyền ngừng cung cấp trợ giúp thực phẩm và gas nấu bếp cho các người Shiite, người Kurd và ít tín hữu Kitô còn sót lại trong thành Mosul. Mọi bất tuân sẽ bị trừng phạt theo luật Sharia của Hồi giáo. Mọi nhà bị bỏ hoang đều bị đánh dấu bằng chữ N, ám chỉ tín hữu Kitô và bị người Hồi Sunni theo chính quyền Hồi chiếm hữu. Ngày 18 tháng 7, các gia đình Kitô cuối cùng rời khỏi Mosul. Đức cha Sa'ad Sirup, giám mục Kande, phụ tá giáo phận thủ đô Baghdad, tuyên bố điều đã xảy ra là một cú sốc khiến cho người ta không thốt nên lời. Các Kitô hữu đã sống tại Mosul từ bao thế kỷ nay, thế mà các gia đình Kitô bất thình lình bị đuổi khỏi quê hương của họ. Chưa bao giờ xảy ra cảnh người Kitô bị đuổi khỏi nhà của họ như những người không có quyền lợi gì như thế. Đức cha kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để gây áp lực trên chính quyền Iraq, tìm giải pháp tái tạo an ninh cho đất nước, làm sao để chấm dứt sự hiện diện của các nhóm Hồi cuồng tín, cũng như trợ giúp các người tị nạn đang phải sống thảm cảnh khốn khổ như hiện nay. Trong khi đó, Quốc hội đã bầu một người Sunni, ông Salim Abduburi, làm tổng thống, trong khi đó 1/3 đất nước Iraq nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng Hồi Thánh Chiến thuộc Caliphat, tức nhà nước Hồi.
Nairobi, các cuộc tấn công khủng bố trong thời gian qua đã tạo ra bầu khí bất an, mất tin tưởng và sợ hãi, khiến cho người dân Kenya cũng như các khách du lịch phải sống trong nguy hiểm. Cha Peter Knox, dòng tên, giám đốc Học viện Hekima trong thủ đô Nairobi, đã khẳng định như trên hôm 19 tháng 7 vừa qua. Cha cho biết tình hình bất an này chứng minh cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình và hòa giải. từ nhiều năm qua, Học viện Hekima giúp các tu sĩ dòng tên Phi Châu và các học viên phân tích cuộc xung đột tại Kenya và so sánh với các cuộc xung đột khác đang xảy ra trên thế giới từ nhiều khía cạnh khác nhau. Học viện Hekima được thành lập năm 1984 và là trung tâm đào tạo các tu sĩ dòng tên gốc Phi Châu. Năm 2004, Học viện đã mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Chương trình đào tạo gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như các quyền con người, ngoại giao, kinh tế và các tương quan quốc tế. Các học viên tìm hiểu cuộc xung khắc từ nhiều viễn tượng khác nhau, bao gồm cả nền văn hóa Phi Châu, căn tính và luân lý đạo đức của chiến tranh, nhấn mạnh trên việc giải quyết các xung khắc và xây dựng hòa bình.
Oklahoma, hôm 16 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Cokely của giáo phận thành phố Oklahoma bên Hoa Kỳ đã gọi việc tổ chức thánh lễ đen dự kiến sẽ diễn ra tại trung tâm dân sự của thành phố là một hành vi rõ ràng là kinh khủng, có ý chống lại cộng đồng dân cư của bang. Thánh lễ này do một nhóm bí mật có tên là Dharma Angra Mainzu lên kế hoạch tổ chức vào ngày 21 tháng 9 sắp tới. Ngoài việc tổ chức thánh lễ đen, cũng có một nhóm thờ phượng Satan khác muốn đặt một bức tượng Satan ở thành phố này. Đức Tổng giám mục Cokely nói rằng, chúng tôi sẽ làm những gì có thể để làm chứng cho đức tin của mình về sự hiện diện đích thực của Đức Chúa Giêsu Kitô nơi bí tích thánh thể. Tôi mong rằng qua lời cầu nguyện, những người này sẽ nhận ra rằng việc tổ chức và cho phép tổ chức một thánh lễ đen như thế này không phải là một điều khôn ngoan giúp ích cho thành phố. Bên cạnh tiếng nói của Đức Tổng giám mục cũng có nhiều lời thỉnh cầu khác của người dân trên Facebook hay trên các trang web chống lại những hoạt động của phong trào thờ phượng quỷ Satan này.
Portsmouth, hôm 17 tháng 7 vừa qua, Đức giám mục Philip Egan của giáo phận Portsmouth của Anh Quốc đã lên tiếng tố cáo dự luật cho chết êm dịu và gọi dự luật này đánh dấu một sự sụp đổ thảm khốc trong việc tôn trọng sự sống. Dự luật này sẽ thay đổi luật cũ, quy định sẽ phạt tù đến 14 năm những người trợ tử tại Anh và xứ Wales. Luật mới này cho phép các bác sĩ có thể kê liều lượng thuốc cao hơn mức bình thường dành cho những bệnh nhân được cho là không thể sống quá 6 tháng và yêu cầu được làm như vậy. Đức Cha đã xin mọi người hãy cầu nguyện để Quốc hội không phê chuẩn dự luật này. Ngài nói, sự sống không thuộc quyền định đoạt của chúng ta, tự tử là một sự xúc phạm nặng nề đối với Thiên Chúa, vì chúng ta chỉ là những quản gia, chứ không phải là chủ sở hữu sự sống mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta. Trong một bài chia sẻ ngắn hôm 25 tháng 6 vừa qua, các giám mục Anh và xứ Wales đã trích lời của Đức Thánh Cha Francisco dành cho những người công giáo ở Ireland, Scotland, Anh Quốc và xứ Wales rằng, cả những người yếu đuối nhất, những người bị tổn thương nhất, bệnh nhân, người già, thai nhi và người nghèo đều là những kiệt tác của công trình tạo dựng của Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh của người, được người định đoạt cho sống đời đời và xứng đáng được tôn trọng. Các giám mục nói rằng thay vì trợ tử, hãy chăm sóc cho người sắp chết một cách tốt hơn.
Cairo, một dự án điều tra để bảo đảm những thủ tục pháp lý cần thiết nhằm xây dựng các nhà thờ và các nơi thờ phượng Kitô giáo ở lãnh thổ Ai Cập, vừa được các đại diện công giáo ở Ai Cập thông qua. Nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Giám mục Công giáo của Minua xác nhận rằng, trong những ngày qua, đại diện các nhà thờ khác nhau đã nhóm họp dưới sự điều động của Bộ Công lý và đã bắt đầu vạch ra những dự án cụ thể để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc xây dựng các nhà thờ. Ông Jamin Halim, luật sư công giáo cốt, một đại diện của phía công giáo, cho hay nhiệm vụ đầu tiên là phải soạn thảo ra những giải pháp cụ thể sẽ được thủ lãnh các giáo hội và cộng đồng Kitô giáo duyệt xét trước khi đệ trình lên Bộ trưởng Bộ Công lý lâm thời. Những nơi thờ phượng mới này có thể sẽ chiếm diện tích từ 300 đến 2.000 mét vuông và sẽ được lượng định theo tiêu chuẩn khách quan của từng nơi để tránh trường hợp lấn sang đất của người dân. Những nhà thờ mới cũng phải được xây dựng cách xa ít nhất 500 mét các đền Hồi giáo và những nơi thờ phượng khác đã có để tránh những phức tạp cho việc quản trị thành phố, nơi có mật độ dân số khá dày như ở đây.
Monrovia, trong hội thảo bàn về sự lan tràn của virus Ebola do Bộ trưởng Bộ Y tế của Liberia tổ chức với sự hiện diện của 67 lãnh đạo tôn giáo, Đức cha Lewis Wickler, Tổng giám mục của giáo phận Monrovia, Liberia, đã mời gọi cộng đồng Kitô hữu hãy có hành động thiết thực cho vấn đề đang là mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe này. Đức cha đã khuyến cáo các Kitô hữu đừng đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của bệnh dịch này ở Liberia và các nước khác ở Phi Châu. Đồng thời, Ngài kêu gọi mọi người cùng hợp tác với vị Bộ trưởng để khoanh vùng phạm vi lây nhiễm loại virus này. Vào cuối buổi hội thảo, các vị lãnh đạo tôn giáo đã thông qua một kế hoạch hoạt động trong 4 năm, theo đó sẽ có những khóa giáo dục tìm hiểu và phòng ngừa loại virus này ở các giáo xứ, các trường học vào các ngày Chủ nhật, nơi gia đình cũng như tại cộng đồng sinh sống. Theo báo cáo gần đây nhất của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, đã có 891 ca ở Guinea, Liberia, Sierra Leone bị nhiễm loại virus này, trong đó có 543 người chết.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về người di dân và du mục về ngày Chúa Nhật biển cả. Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật 13 tháng 7 vừa qua, Giáo hội đã cử hành ngày Chúa Nhật biển cả. Nhân ngày này, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách người di dân và du mục, đã công bố một sứ điệp kêu gọi bảo vệ quyền của những người lao lực làm việc trên biển cả, và nhất là phải ý thức về những khó khăn của các nhân viên hải hành, đặc biệt không được quên mối nguy hải tặc, làm cho cuộc sống của những người sống trên biển cả càng thêm nguy hiểm khó khăn hơn nữa. Gần đây nhất là hôm 16 tháng 7 vừa qua, hải tặc đột kích chiếc tàu chở dầu MT ở ngoài khơi Malaysia, cướp trọn hàng chuyên chở và phá nát máy cùng các dụng cụ hải hành để con tàu trôi dạt. Theo ông Noel Chong, chỉ huy văn phòng hàng hải quốc tế chống nạn hải tặc có trụ sở tại Kuala Lumpur, cho biết đây là lần thứ 9 hải tặc tấn công tàu bè qua lại tại vùng biển Nam Á. Văn phòng kêu gọi các thẩm quyền địa phương gia tăng các cuộc tuần tiễu trên biển khơi và nhất là thường trực kiểm soát để tránh mọi hành vi cướp bóc của bọn hải tặc. Thực tế, hiện nay, hơn 90% phẩm vật thương mại trên toàn thế giới được chuyển vận bằng hơn 100.000 tàu bè với con số nhân viên là trên 1,2 triệu người thuộc mọi chủng tộc, quốc tịch và tôn giáo. Mặc dù thực tại nghề biển quan trọng là thế, nhân viên ngành này vẫn như là vô hình, không hiện hữu trước mặt người đời. Những nguy hiểm và khó khăn của họ không được ai chú ý đến, ngoại trừ Giáo hội Công giáo. Từ hơn 90 năm nay, Giáo hội đã dấn thân hoạt động tông đồ cho những người sống về nghề biển với các trung tâm Stella Maris là những nơi duy nhất mà các thủy thủ được đón tiếp nồng hậu. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Velio đặc biệt nhấn mạnh đến phần đóng góp của các vị tuyên úy luôn hiện diện để ủy lạo hỗ trợ tinh thần cho các thủy thủ. Ngài nói, một vụ tông đồ biển cả trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói, tố giác những lạm dụng và bất công, bảo vệ quyền lợi của người làm nghề biển và yêu cầu các kỹ nghệ cũng như các quốc gia tôn trọng các thỏa ước quốc tế. Nhân ngày quốc tế biển cả, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Velio về những thách đố của một thế giới đang chuyển vận. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, như mọi năm là ngày Chúa Nhật biển khơi, tại sao lại có nhu cầu phải dành cho các thủy thủ một ngày quốc tế như thế, thưa Đức Hồng Y?
Thường thì người ta ít khi biết tới thế giới của các thủy thủ hàng hải. Đây là một khối ước chừng 1,2 triệu người sống trên hàng trăm ngàn tàu bè đi khắp nơi trên các đại dương. Họ sống xa tầm mắt của chúng ta và bị xã hội làm ngơ, ngay cả khi họ cập bến bờ trước mắt chúng ta. Mục tiêu chính của Ngày Thế giới Biển Cả được cử hành không những trong giáo hội Công giáo mà còn cả trong các hệ phái Kitô khác nữa, là để đánh động ý thức về tầm quan trọng của ngành hàng hải trong xã hội con người và món nợ mà xã hội có đối với các nhân viên hàng hải, bởi vì chúng ta tùy thuộc nơi công việc của họ vận chuyển những vật dụng và tài nguyên cần thiết để sử dụng trong ngành thực phẩm hay kỹ nghệ, để làm cho cuộc sống của chúng ta được dễ dàng và thoải mái hơn.
Có phải hàng hải là nghề nghiệp bị xem là nguy hiểm nhất thế giới không, thưa Đức Hồng Y?
Đúng thế, các thủy thủ phải đối diện với nhiều nguy hiểm và bất tiện hàng ngày, và nguy hiểm lớn nhất ngày nay, dù không rõ rệt, chính là nạn hải tặc. Trong những năm qua, dư luận thế giới nhận thức được những trường hợp nổi bật, chẳng hạn như những vụ cướp tàu và bắt cóc thủy thủ đoàn ở vịnh Aden. Ngày nay vùng này được an toàn hơn cũng nhờ sự hiện diện của một số người vũ trang trên tàu, tuy tệ nạn này chưa dứt hẳn. Trong những tháng vừa qua, người ta lại thấy hiện tượng này xảy ra nhiều hơn và tàn ác hơn tại vịnh Guinea. Cũng không nên quên rằng hải tặc vẫn lộng hành tại eo biển Malacca và tại nhiều hải cảng Nam Mỹ.
Thưa Đức Hồng Y, có ai nghĩ đến một chiến lược để giúp đỡ các nạn nhân hải tặc không?
Chúng tôi không thể tiên đoán trước hay kháng cự lại các vụ tấn công của hải tặc, nhưng chắc chắn rằng nạn nhân của hải tặc là những người cần được cứu giúp đối với chúng tôi. Ngoài khả năng thực thụ có thể bị giết hay bị đả thương, và khả thể này ngày càng lớn hơn, rất thường khi thủy thủ đoàn phải chịu các hậu quả tâm thể lý kéo dài trong thời gian, đe dọa khả năng lao động của họ. Tông đồ mục vụ ngành biển hiện thực một nỗ lực liên đới lớn nhằm giúp đỡ các nạn nhân hải tặc và gia đình họ, bởi vì một cách nào đó, cả gia đình các thủy thủ bị cướp biển giam cầm cũng là nạn nhân của tình huống ấy, và phải trả một giá rất cao về mặt chấn thương tâm lý.
Từ cuộc sống và lao động trên biển cả đến cuộc sống về nghề nghiệp trên đường phố, có những khác biệt nào, thưa Đức Hồng Y?
Thật, nếu chúng ta nghĩ đến cuộc sống của các tài xế xe vận tải thì cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Nhưng nếu chúng ta đi vào vấn đề dưới một cái nhìn mục vụ thì có một hiện tượng khác làm chúng tôi rất lo âu. Đó là hiện tượng càng ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em sống trên đường phố, lắm khi vì bạo lực gia đình, vì nghèo khổ, vì sa vào tay bọn buôn người. Trong tư cách là hội đồng tòa thánh, chúng tôi đang hoạch định một chiến lược hành động hợp tác với các hội đồng khác của tòa thánh và với các hội đồng giám mục địa phương. Nền tảng của chương trình hành động này là thành quả của 4 cuộc họp trên bình diện vùng miền mà chúng tôi đã thực hiện trong những năm gần đây, Mỹ Châu vào năm 2008, Âu Châu năm 2009, Á Châu và Thái Bình Dương năm 2010 và Phi Châu năm 2012.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài vừa đề cập đến tệ nạn buôn người, một hiện tượng rất được Đức Thánh Cha Francisco quan tâm cùng với những hình thức nô lệ mới. Gần đây hơn nữa, Đức Thánh Cha cũng nói đến các nhóm dân du mục.
Trong buổi tiếp kiến ngày 5 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ngày nay cần phải đề ra những đường hướng mới về mặt dân sự, văn hóa và xã hội, cũng như trong những chiến lược mục vụ của giáo hội để giải quyết những thách đố do những hình thức bách hại, đàn áp và một vài khi nô lệ nữa, hướng về các nhóm dân du mục. Khi làm thế, Ngài đã vén mở một hiện tượng hoàn vũ, và chúng tôi đã đáp trả bằng cách triệu tập một hội nghị quốc tế để bàn về vấn đề này.
Người ta đã đi đến kết luận nào rồi, thưa Đức Hồng Y?
Hiển nhiên hơn cả là việc cần thiết phải vượt thắng mọi nghi ngờ và thành kiến mà mọi người chúng ta đều biết rõ. Ít rõ rệt hơn là hiện tượng kỳ thị tinh thần mà người dân du mục hay phải gánh chịu, tuy nó cũng đau đớn không kém và cần phải cấp thiết vượt qua. Rất nhiều khi người du mục không được nhìn bằng con mắt thiện cảm ngay trong giáo xứ hay nhà thờ của chúng ta, cũng như trong xã hội. Vì thế chúng ta cần có những cộng đoàn giáo xứ rộng mở và sẵn sàng đón tiếp huynh đệ mọi người trong đức tin.
có lẽ nói thì dễ hơn là làm, phải không thưa Đức Hồng Y?
Cần phải vượt thắng tâm lý nghi ngờ của con người. Lẽ dĩ nhiên, nói đến mục vụ là phải nghĩ tới việc phải mở ra những đường lối mới. Hội đồng chúng tôi khích lệ mọi cố gắng tìm kiếm những con đường mới để hội nhập nền văn hóa đức tin vào con tim của các bộ tộc du mục, nhất là dành một chỗ đứng ưu tiên và rộng lớn hơn cho người du mục. Chúng tôi tin tưởng rằng việc thành lập những cộng đoàn cơ bản du mục sống lời Chúa, tinh thần thánh thể và lời cầu nguyện theo phong cách du mục là điều căn bản để đạt tới người dân du mục, để giúp đỡ từng người có thể nếm hưởng và sống kinh nghiệm tình yêu Thiên Chúa và từ đó đến với đức tin. Đây chính là khởi điểm của sự hòa giải chân thực và thông điệp giữa người du mục và không du mục, hoán cải tâm trí và đưa đến sự hội nhập xã hội mà giáo hội vẫn thường khao khát xưa nay.
Mùa hè đang đến khiến cho người ta nghĩ ngay đến du lịch. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, hội đồng cũng đã công bố sứ điệp về ngày du lịch thế giới, có đúng thế không thưa Đức Hồng Y?
Ngày này sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây, đề tài được chọn cho năm nay là du lịch và phát triển cộng đồng. Chính Tổ chức Du lịch Thế giới gọi tắt là OMT đã đề nghị đề tài này. Trong cuốn Tiêu chuẩn Luân lý Thế giới về du lịch, Tổ chức OMT giải thích là các cộng đoàn tiếp đón cũng nhận được những lợi ích kinh tế, xã hội và văn hóa, nhất là tạo ra nhiều công ăn việc làm. Người ta ước lượng rằng du lịch tăng từ 3 đến 5% tổng sản lượng thế giới, kiến tạo thêm 7 tới 8% công ăn việc làm và tăng 30% lượng dịch vụ xuất cảng. Trong năm 2013, thống kê của tổ chức OMT cho biết có đến 1 tỷ 87.000 du khách quốc tế. Cần phải làm sao để lợi nhuận từ du lịch đem lại phải được phân chia đồng đều cho mọi giai tầng xã hội, cộng đoàn và gia đình, đem đến lợi ích về văn hóa, tôn trọng lẫn nhau và thông cảm nhau. Tất cả những điều vừa nói trên đây đều nằm gọn trong những tư tưởng của Đức Thánh Cha Francisco. Đối với Ngài, phẩm giá của con người được nối kết chặt chẽ với lao động. Mặt khác, giáo lý xã hội của Hội Thánh đặt để ý niệm về phát triển cộng đoàn song song với phát triển nhân bản toàn diện. Khi nói về một sự phát triển và trưởng thành quân bình, có thể chịu đựng được và tôn trọng môi sinh.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Antonio Maria Vedillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về người di dân và du mục, về ngày Chúa Nhật biển cả. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về đức tin và cầu nguyện.
Thành viên phong trào Linh Mục Thánh Mẫu và là sáng lập viên hội nước Pháp trưởng nữ France Vienne, bà René Carbonnier đặt trọn cuộc đời mình trong vòng tay hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Bà kiến múc từ Đức Mẹ Maria một sức mạnh giúp bà vượt thắng mọi gian nan thử thách. Nếu phải ghi lại hết mọi giai thoại thì có lẽ đủ để in thành một cuốn sách. Bà René Carbonnier thuộc mẫu người quyết tâm và kiên trì được hướng dẫn bởi sức mạnh nội tâm, đồng thời hết sức khiêm tốn trước thánh ý Thiên Chúa. Thật vậy, đặt chân đến xứ Basque, vùng nói tiếng Pháp, từ Algeria, nơi bà mở mắt chào đời, bà đã chứng kiến cảnh song thân là thợ làm tóc đã phải ra đi với đôi bàn tay trắng và trở về Pháp với vỏn vẹn một cái kéo. Được lôi cuốn bởi kỹ thuật trang điểm, cô thiếu nữ René chính thức khởi sự học nghề nơi một tiệm làm tóc mà chính thân phụ cô mở ra tại thành phố Bayonne ở miền Tây Nam nước Pháp. Sau đó cô đưa cha mẹ về sống tại La Benne. Lập gia đình với một người gốc miền Basque, bà René cho ra chào đời ba đứa con và dưỡng dục các con lớn lên trong đức tin, một đức tin đã đâm rễ sâu trong chính cuộc đời bà. Nhưng từ từ với thời gian mới tỏ lộ nơi bà ơn gọi và niềm xác tín rằng cầu nguyện là khí cụ đáng khiếp sợ nhất để cải biến thế giới. Chính nhờ xác tín này mà cho dầu gặp không biết bao nhiêu khó khăn và thử thách, bà Cơ Nê vẫn tìm được sức mạnh thắng vượt tất cả nhờ mối liên hệ con thảo với Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria và được Đức Mẹ dẫn đến cùng Đức Chúa Giêsu Kitô. Thử thách nặng nề nhất là tai nạn xe hơi trầm trọng khiến hai vợ chồng bà bị bắt buộc phải bán tiệm uốn tóc vì bà không còn có thể làm việc được nữa. Từ đó bà dành trọn thời giờ cho các con, dạy giáo lý, theo học tại trường Tức Tin và tham gia nhiều hoạt động tông đồ trong giáo xứ. Bà cũng khám phá ra và gia nhập phong trào Linh Mục Thánh Mẫu, một phong trào chuyên việc cầu nguyện cho các linh mục. Năm 1995, sau một thời gian cư trú tại làng Fatima bên nước Bồ Đào Nha, bà Gene cảm thấy ước nguyện đưa một bức tượng Đức Mẹ hành hương đến miền Basque. Thế là bà xả thân hết mình vào cuộc phiêu lưu, thực hiện cho bằng được một bức tượng Đức Mẹ Maria. Trải qua bao gian lao, cuối cùng thì bà Gene cũng thành hình một bức tượng Đức Mẹ Maria do một nhà điêu khắc thực hiện bằng gỗ Iroko. Sau cuộc tập họp vĩ đại tại đồng bằng Saint-Denis, nơi mà tất cả các tượng Đức Mẹ Maria từ tất cả các giáo phận ở Pháp tự về và được làm phép, bà Gene tháp tùng bức tượng Đức Mẹ Maria Thánh Du trên toàn nước Pháp và miền Basque. Kinh nghiệm tháp tùng bức tượng Đức Mẹ Maria hành hương đã giúp bà Gene khẳng định sứ mệnh của mình, đó là đưa các linh hồn về với Đức Mẹ, để Đức Mẹ lại đặt các linh hồn vào vòng tay từ bi nhân hậu của Chúa Giêsu Kitô. Xuyên qua vô số các cuộc hành hương do chính bà tổ chức, từ đền thờ Thánh Tâm Paray-le-Monial ở miền trung nước Pháp, đến đền thánh Đức Bà các dân tộc ở Amsterdam bên Hà Lan, rồi sang thành đô Roma của giáo hội Hoàn Vũ, bà Gene cố gắng làm cho mọi người yêu mến việc lần hạt mân côi, cũng như khám phá ra sức mạnh của cầu nguyện. Chính bà nêu cao mẫu gương sống động, bởi vì khi sống thử thách kinh hoàng của một bà mẹ khóc đứa con qua đời năm 23 tuổi, bà đã có thể tiếp tục cuộc hành trình và tìm lại niềm thanh thản nhờ sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria. Hiện tại, bà Gene dấn thân trong sứ vụ mới với việc thành lập hội Nước Pháp Trưởng Nữ, một phong trào cầu nguyện cách riêng cho nước Pháp, bởi vì theo bà thì nước Pháp vẫn từ bao đời nắm giữ vai trò quan trọng trong giáo hội công giáo. Ngoài ra, phong trào cũng cầu nguyện cho giáo hội Hoàn Vũ, cho sự hiệp nhất các Kitô hữu và cho hòa bình thế giới. Khi tháp tùng bức tượng Đức Mẹ Maria hành hương, bà Gene luôn cống hiến cho các tham dự viên một kinh nghiệm mạnh mẽ rõ ràng về cầu nguyện và hiệp thông. Bà cảm động nói, sức mạnh của tôi đến từ trời cao và tôi muốn làm chứng cho sức mạnh này cũng như cho Thiên Chúa. Đọc Thánh Vịnh 27, Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa. Khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thủ địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, lòng tôi vẫn cứ cậy tin. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Nên giờ đây tôi ngẩng đầu, đắc ý, nhìn quân thù vây bủa xung quanh. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những nhân đức liên hệ với Đức Hùng Mạnh.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã trình bày bản chất và các hành vi của Đức Hùng Mạnh cũng những tật xấu đối nghịch, Thánh Thomas bước sang việc khảo sát bố nhân đức liên hệ với nó, độ lượng, hào hiệp, nhẫn nại, kiên trì. Lần trước chúng tôi đã bắt đầu nhân đức độ lượng, hôm nay chúng tôi tiếp tục phần còn lại. Đức độ lượng, bản chất, nhân đức độ lượng hướng con người làm những việc lớn lao huy hoàng. Nó thúc đẩy con người nhắm đến cái cao thượng chứ không an phận thủ thường. Hiểu như vậy, nó được ví như là đồ trang sức tô điểm cho những nhân đức khác. Đức độ lượng thúc đẩy ta thực hành những điều cao thượng. Hỏi như vậy, nó có tương phản đức khiêm nhường không? Chúng ta chắc chắn được mời gọi hãy khiêm tốn, chấp nhận ngồi chỗ cuối cùng đấy ư? Thiết tưởng nên ý thức đúng đắn về đức khiêm nhường. Đành rằng chúng ta được nhắc nhở hãy biết ý thức thân phận nhỏ bé thấp hèn của mình. Nhưng đồng thời chúng ta cũng được kêu gọi hãy nên chọn lành như Cha trên trời. Hãy nên ánh sáng cho thế gian và muối cho đời. Những lời khuyên này không cho phép người Kitô hữu sống tầm thường, nhưng cần biết nuôi dưỡng những lý tưởng cao thượng. Đằng khác, người tín hữu không chỉ được thúc đẩy trau dồi đời sống luân lý nên thánh, nhưng kể cả những giá trị đáng quý khác, chẳng hạn như học thức, tài nghệ, danh giá. Một câu hỏi được đặt cho Thánh Thomas: phải chăng người nhân đức phải tránh xa danh giá? Và tác giả trả lời như thế này: thật là đáng phục những bậc thánh nhân đã coi thường danh giá, và họ không chạy trọt cầu cạnh để chiếm địa vị danh giá. Tuy vậy, thật là đáng trách nếu họ chẳng làm cái gì đáng cho người ta tôn trọng. Đây chính là đối tượng của đức độ lượng. Nó mời gọi chúng ta hãy đi tìm cao quý được người đời tôn trọng, nhưng mà không nhằm sự tôn trọng như là cứu cánh. Thực vậy, người đức hạnh đi tìm nhân đức là một điều mà người đời quý trọng. Họ không tìm sự quý trọng của người đời làm mục đích. Vì thế, cho dù không ai biết đến và trân trọng đi nữa, nhưng không vì thế mà họ ngưng thực hành nhân đức. Những nết xấu đối nghịch. Đối lại với đức độ lượng là các nết xấu hoặc thái quá hay bất cập. Do thái quá có ba nết xấu: tự phụ, tham vọng và hư danh. Do bất cập là nhút nhát. Tự phụ là lao vào những việc vượt quá sức của mình, chẳng hạn như đảm nhận những chức vụ mà mình chưa được chuẩn bị. Tham vọng là ham muốn danh giá một cách vô độ, hoặc vì ao ước danh giá mà mình không đáng, hay là ao ước danh giá cho mình chứ không quy hướng về Thiên Chúa. Hư danh là để tìm danh giá hư ảo, những cái không đáng được ca ngợi, hoặc tìm cách để được người đời ca ngợi, hay là không quy hướng về Thiên Chúa. Người ham danh tìm cách tâng bốc bản thân bằng cách khoe khoang những việc làm của mình, có thể là đúng hay là bịa ra. Một cách gián tiếp, người ta có thể rơi vào tật hư danh bằng cách chứng tỏ rằng mình làm được tất cả hoặc là không có chịu nhượng bộ ai. Đối lại, kẻ nhút nhát thì không dám mơ ước đến điều tốt nằm trong tầm tay của mình. Tự như tên đầy tớ chôn giấu nén bạc của ông chủ thay vì tìm cách làm cho nó sinh lợi. Nguyên nhân của tính nhút nhát có thể là vì không ý thức được thực lực của mình và những tài năng Chúa đã ban, hoặc tại vì sợ thất bại khi thi hành những hoạt động mà mình tưởng lầm rằng vượt quá sức của mình. Đức hào hiệp. Bản chất, đức magnificentia ghép bởi magnum facere, có nghĩa là làm điều tốt, có thể dịch là hào hiệp hay là hào phóng. Nhân đức này hướng ta thực hiện những công trình đồ sộ mà không ngần ngại trước sự khó khăn của công tác hoặc trước những món chi tiêu khổng lồ. Đức hào hiệp điều hành lòng ham mê tiền bạc, ngõ hầu đồng ham mê không ngăn trở việc nghĩ và thực hiện những công trình lớn lao nhằm một mục tiêu cao cả. Thế nhưng không có gì mục tiêu nào cao cả cho bằng vinh danh Thiên Chúa. Vì thế, đức hào hiệp dẫn đến việc thực hành những công trình lớn lao để làm vinh danh Thiên Chúa, chẳng hạn như xây cất thánh đường, bệnh viện, trường học, những cơ sở văn hóa, xã hội, vân vân. Những nết xấu đối nghịch. Có hai nết xấu đối nghịch vì thái quá hay bất cập, đó là hoang phí và keo kiệt. hoang phí là chi tiêu những món tiền không cần thiết vượt mức độ khôn ngoan và hợp lý. Còn keo kịt hay buồn xỉn là không chi tiêu vào được cần thiết và hợp lý. Nhân đức thứ ba, nhẫn nại. Hai nhân đức độ lượng và hào hiệp vừa nói liên hệ tới khía cạnh tấn công của đức hùng mạnh. Những nhân đức dưới đây liên hệ đến khía cạnh kháng cự. Trong số này, Thánh Thomas kể ra hai nhân đức nhẫn nại và kiên trì, cùng với hai nhân đức kèm theo là kiên nhẫn và bền chí. Các nhân đức này có nhiều điểm chung, nhưng mà mỗi đức có nét riêng của nó. Nhẫn nại. Cái danh từ paciencia có thể dịch là nhẫn nại, nhẫn nhục, kiên nhẫn, chịu đựng. Ở đây chúng tôi dùng cái từ nhẫn nại và phân biệt với kiên nhẫn như sẽ nói sau. Nhẫn nại là nhân đức giúp chúng ta chịu đựng những đau khổ thể chất hay tinh thần mà không bị buồn sầu hoặc nản chí. Nhẫn nại là một thành phần của đức hùng mạnh. Vai trò của đức hùng mạnh là chịu đựng những nguy cơ dẫn tới sự dữ đáng sợ nhất trên đời là cái chết. Có đức nhẫn nại thì chịu đựng những sự dữ khác. Mặt khác, đức hùng mạnh quan tâm đặc biệt đến sự sợ hãi khiến ta không dám làm điều tốt. Có đức nhẫn nại thì quan tâm đến các nỗi buồn phiền. Người nhẫn nại không trốn chạy, nhưng chịu đựng những nghịch cảnh mà không quỵ ngã vì buồn phiền. Sự buồn phiền mà các nghịch cảnh gây ra có thể làm trì chịu điều tốt, thậm chí có nỗi buồn rười rượi đến chết được. Vì thế, đức nhẫn nại giúp duy trì ý định tốt giữa cơn buồn phiền, không mất tinh thần khi gặp nghịch cảnh thất bại. Gần gũi với đức nhẫn nại là đức kiên nhẫn. Nó giúp chúng ta kiên trì theo đuổi điều tốt, mặc dù phải chờ đợi trong một thời gian lâu dài. Người kiên nhẫn nhìn nhận rằng thời gian thuộc về Thiên Chúa chứ không thuộc về mình. Anh chỉ gieo bón, gieo giống, bón phân tưới đất và phải chờ đến mùa thì mới gặt. Nó gắn liền với đức hy vọng, được Thánh Phaolô xem như là một hoa trái của Thánh Linh. Sự chờ đợi một điều tốt mà chậm tới thì sẽ gây ra sự buồn phiền khiến ta bỏ cuộc. Những tật xấu đối nghịch. Có hai thái độ tương phản với đức kiên nhẫn do bất cập hay thái quá. Đối lại cái bất cập với đức kiên nhẫn là thiếu kiên nhẫn khi họ để cho những nghịch cảnh đè bẹp và buông ra lời gầm cầm than trách hoặc bực bội bởi vì đầu trong mong chậm đến. Tương phản một cách thái quá với đức kiên nhẫn là thái độ trơ trơi, rừng rưng trước những đau khổ của tha nhân hay của bản thân. Thái độ này không do tập luyện tinh thần tự chủ cho bằng bắt nguồn từ chỗ thiếu tình thông cảm hoặc thiếu tinh thần xã hội, không muốn bị ai quấy rầy. Nó cũng có thể là thái độ của kẻ bất cần đời, chẳng quan tâm gì đến thế sự, kể cả đến chuyện phải làm điều tốt. Thứ bốn, kiên trì. Chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất và rồi những nét xấu đối nghịch. Kiên trì là nhân đức giúp ta thực hiện điều tốt cho đến cùng bằng cách chịu đựng sự kéo dài của công việc. Giữa kiên nhẫn và kiên trì có sự tương đồng và khác biệt. Kiên nhẫn thì liên quan đến một công việc tốt đã bắt đầu nhưng phải chờ thời gian lâu dài mới kết thúc. Còn kiên trì thì liên quan đến việc tiếp tục một công việc tốt đã bắt đầu bất chấp những trở ngại và khó khăn. Kiên nhẫn là bắt tay vào một công việc dài hạn và khó thực hiện. Còn tiếp tục công việc đó, ngày này có ngày khác mà không chán nản là kiên trì. Kiên trì cũng hơi khác với bền chí. Cả hai đều cùng chung mục đích là vững bền trong việc thi hành điều tốt qua dòng thời gian. Sự khác biệt ở chỗ khó khăn gặp phải. Kiên trì thì đối phó với công việc kéo dài qua thời gian. Bền chí thì đối phó với tất cả những trở ngại nằm ở bên ngoài, chẳng hạn như là những gương xấu, dư luận. Vì thế, kiên trì gần gũi với đức hùng mạnh hơn, xét vì nằm sát với bản tính của nó hơn. Còn bền chí thì chống lại những ngăn trở do ngoại cảnh gây ra và có thể tránh được. Các nét xấu đối nghịch. Đức kiên trì có hai nét xấu đối nghịch hoặc thái quá hoặc bất cập. Do thái quá là ngoan cố, nghĩa là khăng khăng, không chịu nhượng bộ khi cần phải nhượng bộ, không chịu thay đổi lập trường mà giàu có những chứng cứ rõ rệt là mình đã lầm lẫn. Thí dụ, cứ tiếp tục khẳng định rằng mình được Chúa kêu gọi, mặc dù bị các bề trên phủ nhận. Do bất cập là nhu nhược. dễ dàng bỏ cuộc khi vừa gặp cảnh khó khăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do nâng ta lên làm người, tự do biến ta thành tu vậy. Ôi tự do, làm sao hiểu?